cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến sách Giăng đoạn 12. Và trong đoạn này có những điểm chính như sau. Sự làm chứng cho người Giu-đa và dân ngoại về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đến thành Bê-thê-ni để dự tiệc. Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-xu đến với người Rơ-rét. Và Chúa Giê-xu đến với thì giờ mà Ngài đã nói trước đây. Chúa Giê-xu đến lúc kết thúc chức vụ công khai của Ngài. Khi chúng ta đọc trong Giăng đoạn 12, chúng ta sẽ cùng với Chúa Giê-xu đi thăm một gia đình của La-sa-rơ, Mary và Ma-thê, tại thành Bê-thê-ni. Trong sách Tin Lành của Giăng, Ngài đã khởi đầu chức vụ của mình ở tiệc cưới tại Cana thuộc xứ Ga-li-lê, khi Ngài chấm dứt chức vụ của Ngài bằng sự thăm viếng gia đình này. Chúa Giê-xu đặt sự nhấn mạnh về gia đình cơ đốc nhân, gia đình tin kính Chúa. Chúa ban phước trên hôn nhân. Vì vậy, bây giờ chúng ta trông thấy một hình ảnh tốt đẹp. Chúa Giê-xu đến thành Bê-thê-ni để dự buổi tiệc. Mời các bạn cùng xem trong Giăng đoạn 12, câu 1 đến câu 3. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bê-thê-ni, nơi La-sa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ. La-sa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Mary lấy một cân dầu cam tòng hương thật rất quý giá, sức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Tại thành Jerusalem, người ta đang lập mưu và bàn kế hoạch để giết Chúa Giê-xu. Nhưng, trong khi đó tại thành Bê-thê-ni, những người bạn của Ngài chuẩn bị buổi tiệc tiếp đãi Ngài. Ngay khi Ngài đến gần với bóng của thập tự giá, gần với sự chết, những người yêu mến Chúa Giêsu làm một bữa tiệc cho Ngài. Chúng ta muốn học hỏi về toàn thể hình ảnh của buổi tiệc thân thương này. Lazarus là người mà Chúa Giêsu đã kêu sống lại từ cõi chết, đang thông công với Ngài. Chúa Giêsu đã phán: "Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi." Đúng vậy, Lazarus bây giờ là một con người bằng xương bằng thịt. Anh ta được làm cho sống lại từ cõi chết. Điều này cũng là sự thật trên phương diện thuộc linh cho các bạn và tôi. Chúng ta đã chết mất trong những sự vi phạm và tội lỗi. Chúng ta không có sự nhận thức về Ngài, cũng như không có sự thông công với Ngài. Vì vậy, đối với chúng ta, Ngài cũng phán: "Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?" Trong Giăng đoạn 11 câu 26. Ở đây chúng ta có một hình ảnh rất là tốt đẹp. Chúng ta thấy Lazarus sống lại từ cõi chết và đang ngồi thông công với Chúa Giêsu. Kế đó chúng ta thấy Mary ngồi dưới bệ chân của Chúa để nghe Ngài dạy dỗ, để có sự trưởng thành trong ân điển và nhận biết Chúa. Cạnh đó chúng ta thấy Ma-thê đang phục vụ dọn những thức ăn lên bàn. Đó là ân tứ của cô ta, và cô ấy thực hành ân tứ này. Có ba điều cần thiết trong hội thánh ngày hôm nay: đời sống mới trong Chúa, sự thờ phượng và ngợi khen, và sự hầu việc. Gia đình này tại Bethany trở nên một hình ảnh của hội thánh, các bạn và tôi. Tất cả những điều này đều ở trong gia đình, trong căn nhà, nơi mà Chúa Giêsu có mặt cùng với những người thuộc về Ngài. Như các bạn đã biết, hội thánh thường bắt đầu từ gia đình, từ căn nhà, và hội thánh cũng kết thúc ở căn nhà. Nhiều hội thánh của chúng ta đang đi xa cách Chúa và đi xa lời của Ngài. Hội thánh không còn là nơi vui thỏa của sự thờ phượng và phước hạnh. Vì thế, hội thánh cần quay trở lại với những gia đình, nơi mà sự thờ phượng thật với Đấng Christ sẽ được tìm thấy. Rồi chúng ta để ý đến sự tin kính và ngưỡng mộ của Mary. Cô ta đã sức dầu dưới chân của Chúa Giêsu bằng dầu cam tòng hương rất quý giá và lấy tóc mình mà lau chân Ngài. Một vài người nghĩ điều này cũng giống như câu chuyện của một người nữ xấu nết lấy tóc mình lau chân Chúa Giêsu. Nếu các bạn có suy nghĩ thì một ngày nào đó các bạn sẽ gặp vấn đề khó khăn với Mary, bởi vì cô là một người hoàn toàn khác hẳn. Điều giống duy nhất trong cả hai trường hợp đó là mái tóc đã được dùng để lau chân Ngài. Mùi thơm của dầu tỏa ra cho cả nhà, thật là dễ chịu, tốt lành. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 12, câu 4 đến câu 6. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: "Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo?" Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Judas Iscariot bộc lộ bản tánh tự nhiên của ông ta. Ông là người thủ quỹ trong nhóm. Ông không có thật sự chăm sóc những người nghèo khó đâu. Ông chỉ biết lo cho chính bản thân của mình. Bởi vì chính ông ta là một người ăn trộm. Ông ta trộm lấy tiền bằng cách tinh xảo. Ông ta muốn tiền của Mary được đem bố thí cho kẻ nghèo, để ông có thể quản lý số tiền ấy và lấy một phần trong số đó. Tôi xin được nói với các bạn ngày hôm nay rằng, sự thử nghiệm thật của một người tín đồ cơ đốc là cách mà người ấy quản lý tiền bạc của anh ta. Sự thử nghiệm thật sự của hội thánh hiện nay hay các tổ chức tin lành là cách mà họ sử dụng nguồn tài chánh. Có phải là ngân quỹ được sử dụng một cách đúng với mục đích hay đã bị dùng một cách sai lệch khác không? 300 denier là mức lương một năm của một người dân lao động thời bấy giờ. Bởi vì dầu cam tòng hương quý giá đắt của Mary dùng cho chính bản thân của mình, cho nên cô ta đã dùng hết số dầu đó sức lên cho Chúa Giêsu. Thưa các bạn, nếu như chúng ta học để ngồi dưới chân của Ngài, thì chúng ta sẽ dâng hiến nhiều hơn cho Chúa. Mary đã dành dầu cam tòng hương này trong một cái bình rất quý giá. Bạn có biết tại sao mà cô đã mua để dành dầu đó không? Đó là để khi cô chết thì dầu này được dùng để sức trên thân thể của cô ta. Nhưng bây giờ, cô dùng dầu đó để sức cho Chúa Giê-xu. Mùi thơm của dầu tỏa ra cả nhà, và nó vẫn còn tỏa ra như thế trong thế gian ngày hôm nay. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 12 câu 7 đến câu 8. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy để mặc ngươi. Ngươi đã để dành dầu thơm này cho ngài chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Đây là một chuyện xảy ra thật đáng được chú ý. Chúa Giê-xu cho biết rằng người đàn bà này sức dầu cho ngài, để cho ngài biết rằng bà đi với ngài vào sự chết của Chúa. Mary cảm nhận rằng ngài sẽ chết cho tội lỗi của nhân loại và bà đã sức dầu cho ngài. Matthew ghi lại rằng Chúa Giê-xu đã nói, bất cứ nơi nào tin lành được rao giảng thì câu chuyện này cũng được nhắc đến. Đây là sự thật. Ngay cả ngày hôm nay, mùi hương tuyệt diệu của chai dầu của bà Mary vẫn còn phảng phất trong thế giới. Thật là một điều tương phản với điều mà chúng ta thấy ở đây giữa Mary và Judas Iscariot. Nó cũng giống như hình ảnh của bóng tối và ánh sáng đến cùng một nơi. Judas là sự tối tăm và Mary là sự sáng. Có một bài học ứng dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giê-xu phán rằng, những người nghèo luôn ở chung quanh chúng ta. Nhưng riêng Ngài thì không có như vậy. Không phải là Ngài đã nói ngược lại với câu nói của Ngài rằng, Ngài ở cùng chúng ta luôn luôn. Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Điều Ngài muốn nói ở đây là chúng ta có những người nghèo khó để chúng ta có thể phục vụ. Họ lúc nào cũng ở xung quanh chúng ta. Nhưng phục vụ của chúng ta không thể được thay thế cho việc ngồi dưới bệ chân của Ngài. Sẽ có một ngày khi chúng ta thấy rằng nó quá trễ để chúng ta có thể hiểu tất cả những gì mà Ngài đã ban cho chúng ta. Trước đây, tôi có nhận lá thư nói rằng, thưa mục sư, đời tôi chỉ có dịp học các buổi học kinh thánh khi còn trẻ. Thưa các bạn, xin hãy học về Ngài ngay bây giờ. Xin các bạn đừng thay thế những sinh hoạt khác cho việc ngồi dưới bệ chân của Ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Giăng đoạn 12 câu 9 đến 11. Một bọn người Giuđa nghe Đức Chúa Giê-xu có tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-sa-rơ là người đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-sa-rơ nữa, vì có nhiều người Giuđa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu. Những người này là những người hiếu kỳ. Các thầy tế lễ cả muốn giết luôn La-sa-rơ. Tôi tin rằng những người đến để gặp La-sa-rơ vì hiếu kỳ hơn là để tìm gặp Chúa Giê-xu và để có đức tin. Cũng giống như đức tin được thấy khi Chúa Giê-xu đến thành Jerusalem lần đầu tiên. Xin các bạn nên nhớ rằng, họ tin vào Ngài, nhưng Ngài không đặt sự tin tưởng của Ngài nơi họ, bởi vì đức tin của họ đặt trên nền tảng của sự tò mò, hiếu kỳ. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu về việc Chúa Giê-xu đến thành Jerusalem. Trong Giăng đoạn 12 câu 12, qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ. Đức Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem. Chúng ta để ý cách mà chăng đề cập về đấng đã ra từ cõi đời đời để bước vào những trang lịch sử của nhân loại. Đó là thời kỳ trước ngày lễ vượt qua và đoàn dân đông đang chờ đợi. Các bạn nhớ, về trong lời kỹ thuật của Matthew, Chúa Giê-xu được sanh ra và những người thông thái tìm đến thờ phượng và gọi ngài là vua của dân Giu-đa. Bây giờ, vào thời điểm kết thúc chức vụ này, một lần nữa, Ngài được trình diện như là vị vua của dân Giuđa. Trong Giăng đoạn 12, câu 13 đến 15, bèn lấy những lá kè ra đón Ngài và reo lên rằng, Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua của Israel. Đức Chúa Giêsu gặp một con lừa con bèn lên cởi, y như lời chép rằng: Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi. Này, vua ngươi đến, cởi trên lừa con của lừa cái. Lúc này Chúa Giêsu vào thành Giê-ru-sa-lem một cách công khai và tỏ bày chính ngài như một vị vua của họ. Và dĩ nhiên, những người lãnh đạo không chấp nhận điều này. Ngài không còn ở lẫn lộn trong đoàn dân và dạy dỗ nữa. Việc này đã chấm dứt. Điều mà ngài đang làm và bây giờ để cho ứng nghiệm lời tiên tri. Đây thật không phải là sự giàu thành một cách chiến thắng. Trong những thời gian thi hành chức vụ công khai, ngài đã vào thành bởi cửa chiên cách yên lặng. Ngài có khuynh hướng rút lui khỏi đoàn dân đông. Nhưng bây giờ chức vụ công khai của ngài đã qua. Ngài làm một điều, đó là ngài bước ra một cách công khai và trình diện chính ngài. Ngài làm điều này để ứng nghiệm lời tiên tri, như có chép rằng, ngài đã cởi lừa vào thành Jerusalem để làm ứng nghiệm lời Chúa và làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Dặn không cho chúng ta nhiều chi tiết về việc vào thành của Chúa Giê-xu, nhưng ông nói rằng nó đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9. Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi. Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Chúa Giêsu ra mặt và trình diện chính ngài một cách công khai tại thành Jerusalem như đấng Mêsia. Dân chúng tung hô ngài, Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua của dân Israel. Nhưng dân Israel sẽ làm gì với vị vua của họ? Họ đóng đinh giết ngài. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 12 câu 16. Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giêsu đã được vinh hiển mới nhớ lại những sự đó đã chép về ngài, và người ta đã làm thành cho ngài. Giăng viết điều này nhiều năm sau đó, và ông thừa nhận rằng ông đã không hiểu những điều mà Chúa Giêsu đã làm trong ngày hôm đó. Có lẽ ông hỏi Gia-cơ, Phi-e-rơ và An-rê, và những người này cũng không hiểu gì. Mary là người duy nhất đã đi vào sự chết của ngài. Những người khác không hiểu cho đến khi ngài đã chết đi và sống lại. Chúa Giêsu đã được vinh hiển. Họ mới nhớ lại những sự đã chép về ngài. Tiếp đến, chúng ta xem trong Giăng đoạn 12 câu 17 đến 19. Đoàn dân ở cùng ngài, khi ngài kêu La-sa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón ngài, vì có nghe rằng ngài đã làm phép lạ ấy. Nhân đó người Pha-ri-si nói với nhau rằng: Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết, kìa, cả thiên hạ đều chạy theo người. Đoàn dân rất là đông, hứng khởi bởi vì họ thấy phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Sự chú ý của họ chủ yếu vào La-sa-rơ, chứ không phải vào nơi Chúa Giêsu. Những người Pha-ri-si tìm cách giết ngài. Giê-ru-sa-lem bấy giờ chật ních những người đến tham dự lễ. Rõ ràng là Chúa Giêsu có thể có dương niệm mà không cần bước qua thập tự giá. Tuy nhiên, nếu như ngài đến trực tiếp với ngôi vua và ngài sẽ trở thành một vị lãnh tụ, thì ngày hôm nay các bạn và tôi không bao giờ có được sự cứu rỗi. Ngài phải bước lên thập tự giá để có thể cứu rỗi chính các bạn và tôi. Mặc dù đây được xem như là những giờ phút huy hoàng ngắn ngủi trước khi Chúa Giêsu chịu chết, nhưng đó không phải là cách đến trong sự khải hoàn. Trong tương lai khi ngài đến như là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, đó mới là cách ngự đến trong sự khải hoàn thật sự. Bức tranh tôi yêu thích là hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh, cho thấy có ba cây thập tự trống không trên đó. Thân thể của ba người bị đóng đinh đã được đem xuống và được nằm trong các ngôi mộ. Tấm phong phía sau bức tranh là hình ảnh của một con lừa nhỏ đang gặm những lá kè. Những nhành kè này bị dứt đi và thập tự giá là những dấu hiệu được gọi là sự đến vinh quang của ngài. còn đoàn dân mà trước đây đã tung hô Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến là vua của Israel, thì bây giờ họ ở đâu? Có lẽ họ cũng là những người ở trong đám đông vào ngày hôm sau la lên đóng đinh hắn. Bây giờ thì họ đã đi và ngài nằm trong ngôi mộ. Các bạn thấy ngài dâng hiến chính mình một cách trọn vẹn công khai như là vua của họ, nhưng ngài đã bị họ khước từ. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu về việc Chúa Giêsu đến với người rờ rét. Trong Giăng đoạn 12 câu 20-22. Và trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ, có mấy người rờ rét đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilê mà xin rằng: "Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu." Philip đi nói với Andrê, rồi Andrê với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu. Hiển nhiên Chúa Giêsu đã đi vào đền thờ, bởi vì có chỗ dành riêng cho những phụ nữ và những chỗ khác cho người ngoại. Vì thế, những người rờ rét này không thể nào đến được chỗ của Chúa Giêsu. Người rờ rét thường gọi là người Hy Lạp. Lý do là những người rờ rét này tìm Philip có thể vì ông có cái tên của người rờ rét và có thể ông đã nói được tiếng rờ rét, tức là tiếng Hy Lạp. Philip là một người khiêm tốn và ít giao tiếp với người khác, cho nên ông mau mau tìm đến Andrê để nhờ sự giúp đỡ. Hai người này bèn đưa những người rờ rét gặp Chúa Giêsu. Trong Giăng đoạn 12 câu 23-24, Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: "Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều." Khi Chúa Giêsu phán quả thật, ngài nói đến một điều rất quan trọng. Khi ngài phán quả thật hai lần thì sự việc lại càng quan trọng hơn nữa. Ngài muốn chúng ta chú ý và hiểu về sự chết của ngài. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 12 câu 25. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại cho đến sự sống đời đời. Sự trả lời của Chúa Giêsu bao gồm cả cho các môn đồ và người rờ rét. Và hình như ngài đang đi ra và nói chuyện với họ. "Tôi không tin rằng Chúa Giêsu sẽ khước từ để tiếp nhận bất cứ người nào tìm kiếm ngài." Những người rờ rét muốn tìm gặp Chúa Giêsu bởi vì họ nghe đồn về ngài. Có lẽ về những phép lạ mà ngài đã làm, nhất là phép lạ mà ngài đã làm cho Lazarơ sống lại từ cõi chết. Bây giờ, ngài hướng dẫn sự chú tâm của người rờ rét đến thập tự giá của ngài. Ngài đã gần kề với bóng của thập tự giá. Ngài bảo với họ rằng, giờ đã đến. Giờ vì vậy? Các bạn có nhớ Chúa Giêsu đã nói với mẹ ngài, giờ ta chưa đến, trong những ngày đầu của chức vụ khi ngài dự tiệc cưới ở xứ Cana? Bây giờ là lúc mà thì giờ của Chúa Giêsu đã đến, ngài đi đến thập tự giá. Sự nhận thức của ngài về thập tự giá khác biệt với những gì mà người La Mã đang có. Đối với họ thì thập tự giá là phương cách hình hình rất là xấu hổ và nhục nhã. Nó cũng như là sự tử hình bằng ghế điện hay là bằng hơi ngạt trong thời hiện nay. Ngài đã trở nên dân phục đến chết, ngay cả chết trên cây thập tự. Tại sao vậy? Trong sách Galati đoạn 3, câu 13, sứ đồ Phaolô viết: "Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của thập tự giá, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa sả thai là kẻ bị treo trên cây gỗ, và rồi đến ngày thứ ba, ngài sống lại từ cõi chết và mặc lấy sự vinh hiển và ngợi khen." Như đã được chép ở trong sách Hebrew rằng: "Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời." Trong Hebrew đoạn 12 câu 2, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được nhìn thấy qua cây thập tự đó. Đó là lý do tại sao mà Ngài có thể nói rằng, thì giờ đã đến cho Ngài để được vinh hiển. Thưa các bạn, Ngài được vinh hiển khi đã chết cho các bạn và tôi. Ngài đã được vinh hiển khi Ngài bước ra khỏi ngôi mộ. Sự thương xót và sự tha thứ có thể tìm thấy tại thập tự giá. Kế đó, Chúa Giêsu đã nói đến một nguyên tắc trọng đại qua thí dụ về hột giống lúa mì. Mặc dù hột giống lúa mì đã được rải xuống đất rồi, nhưng chúng cần phải được chết đi thì mới có thể kết quả được. Nhiều người nghĩ rằng họ đã gặp Chúa Giêsu, bởi vì họ đã đọc những sách Tin Lành và đã học về cuộc đời của Ngài. Họ chỉ thấy về lịch sử của Chúa Giêsu, nhưng họ không thấy được Chúa Giêsu cho đến khi nào họ nhận thức về sự chết và sự sống lại của Ngài. Cái chết của Ngài cũng là cái chết để chuộc tội. Ngài đã bỏ chính mạng sống của Ngài cho sự chết, để qua đó chúng ta có thể có sự sống. Các bạn không thấy Chúa Giêsu cho đến khi các bạn nhận biết Ngài. Chính Ngài là đấng đã chết cho các bạn trên thập tự giá. Ngài chính là đấng đã chết cho tội lỗi của cả nhân loại. Những điều mà Ngài đã nói về người Rơ-rét là một điều lạ. Ngài bảo với họ rằng không có gì lạ trong việc nhìn thấy Ngài bằng xác thịt. Điều quan trọng mà họ cần thấy đó là Ngài sẽ chịu chết. Ngài sẽ được chôn. Khi những hột giống đã chết thì chúng nó sanh ra sự sống. Ngài chết, nhưng Ngài sẽ sống lại. Đó là điều quan trọng mà họ cần phải thấy và hiểu. Ngài tiếp tục giải thích về nguyên tắc chỉ đại cho những người rờ rét. Có hai loại đời sống mà Ngài đã đặt trong sự tương phản với nhau. Loại đời sống thứ nhất được kể là đời sống về tâm lý. Loại đời sống này hưởng thụ mọi thứ trên thế gian này và tìm sự thỏa mãn, sự khoan lạc về cảm giác. Ai yêu sự sống mình nói về đời sống hiện tại, đời sống tự nhiên mà chúng ta đang có. Các bạn có thể sống trong sự ăn uống, vui chơi, nhưng các bạn không biết gì xảy ra trong tương lai. Đó là một ngày nào đó các bạn sẽ chết, và khi đó các bạn sẽ mất tất cả. Và mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Giăng đoạn 12 câu 26. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta. Và ta ở đâu, kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta, thì cha ta ắt tôn quý người. Ngài bảo họ theo Ngài, và Ngài đang trên đường đến thập tự giá. Ngài hứa rằng Ngài ở đâu thì những kẻ hầu việc Ngài cũng ở đó. Nếu ai hầu việc Chúa Giêsu thì cha Ngài tôn quý người ấy. Vì thế, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy hết lòng góp phần trong sự hầu việc Chúa Giêsu. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Giăng đoạn 12.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.